Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì càng nhớ, phải không? Thành ra đó, quý vị thấy chùa đó, cảnh chùa thì nó u tịch, nó thanh tịnh như thế này. Lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài, nó gợi cảm. Nếu mình có một cái tâm sự gì đó, mình muốn chôn chặt ở trong thiền môn đó, chôn cửa, chôn chặt từ đây rồi đó, là chết. Càng chôn càng muốn nó cố chôn nó thì nó càng sống, càng cố quên thì nó càng nhớ. Cái đó là cũng được. Thực sự mình phải đối diện với cái sự thật đó, để mình tìm cách mình hóa giải nó. Nói như bác vậy đó, phải cố gắng hóa giải nó, mình phải nhẫn nại, mình phải từ bi. Chứ mình không thể nào mình tránh né được. Cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, nó như vậy rồi. Mình phải giải quyết bằng cái tâm gì, mình phải nhìn vào cái nhãn quan gì để mình xoay chuyển. Thành ra cái danh từ chuyển hóa nó hay là ở cái chỗ đó. Thành ra đó là vô trong chùa mà cảnh chùa thì u tịch, lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài. Ngồi tụng kinh mà trời ơi điệp hỡi, tôi nói cô Lan nào ở trong chùa 3721 bữa cũng bỏ chạy. Phải không? Nó cảnh vậy nó gợi cảm, nó gợi nhớ quá, làm sao chịu nổi. Thành ra phải là yêu chùa, yêu phải nói yêu đời lắm mới ở trong chùa nổi. Thành ra ở đây là ba thầy này gọi là yêu đời vô cùng.
Thì quý vị thấy đó, khi mình thay đổi quan điểm là quan điểm của mình là cuộc sống của mình nó thăng hoa ngay. Quý vị biết ngày hôm qua khi phóng sanh xong á, tự nhiên ra thì cái anh mà chở cá tới á, chở xong anh giúp mình nó thả cá xong anh đi ra, tự nhiên anh bị xe đụng trước mặt mình á. Mình đi sau thấy rồi, ủa cái anh này giống mới thả cá. Thì cái bác kia nói anh này mới nãy anh bán cá mắc quá cho nên là anh bị xe đụng. Quý vị thấy á, anh đem cá tới cho mình thả, theo quý vị tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Ai xấu rồi, giơ tay lên rồi. Ủa bác xấu hả? Thấy cũng đẹp lắm mà xấu gì. Cái anh đã đem cá tới để cho mình thả, thì chúng ta cảm thấy là không bằng lòng. Khi mình thả cá mà mình thấy người khác bắt cá là mình ta không bằng lòng rồi, đúng không? Nhưng mà mình đi mua cá thì người ta phải chở cá tới cho mình thôi. Nhưng mà trong lòng của mình là mình cảm thấy không bằng lòng rồi. Cái đó đố quý vị, anh đó ảnh nghĩ ảnh làm tốt hay làm xấu? Ảnh nghĩ ảnh tốt đó. Tại vì nhờ ảnh mà mình mới được đi phóng sanh. Ảnh là một cái nhân duyên, một cái duyên thuận lợi để cho chúng ta có thể thực hành cái pháp môn đó, cái tâm từ bi của mình. Ảnh cũng thấy ảnh tốt đó. Nhưng mà mình là mình muốn ảnh tốt hơn nữa, phải không? Mình muốn ảnh tốt hơn nữa, không phải đi bắt cá nữa. Chuyện nó rất là đơn giản. Tại sao ảnh mới làm một cái chuyện tốt đó, bây giờ mình nhìn ảnh tốt đi, mà ảnh là bị tai nạn? Vì ảnh mưu cầu sự sống trên nỗi đau khổ của những chúng sanh. Thì cái đó là cái nghiệp thấy nhưng không thay đổi được. Giả tỷ như có mấy vị thấy vô đây bán chim, thầy thả chim cho có phước. Chúng tôi nói sao anh không thả cho anh có phước đi? Không phải là thầy bắt bí người ta, nhưng mà cái anh đó nói thầy thả chim để cho có phước, thì chúng tôi mới nói anh biết có phước sao anh không làm, anh làm đi, phải không? Nói, nghèo quá thầy ơi, con phải đi bán chim. Biết có phước mà không làm, quý vị nghĩ cái đó phải cái nghiệp không? Rõ ràng là cái nghiệp rất là nặng. Họ không chịu thay đổi thì làm sao cuộc sống họ thay đổi, cho nên thăng trầm ngay đó, ngay nơi cái cuộc sống đó. Quý vị biết có một lần á, chúng tôi cũng đi về miền quê, cái có cái anh dẫn chúng tôi đi tới cái khu du lịch đó. Thì có người ta tới ở cái khu du lịch đó là cũng chùa, thì có cái em nó tới nó bán chim. Thì anh hỏi con chim bao nhiêu, thì cái em nó nói con chim 3,000. Thì anh nói không, mắc quá không mua, trả giá hơi còn bán 1,000. Anh nói thôi bán 1,000 mua 100 con. Cái anh thả trước 5 con rồi lại nó thả xong rồi cái nó lấy tiền. Cái anh đưa 5,000, nó hỏi tại sao. Nó nói tao nó thả có 5 con à, tao trả 5,000 con chim nó mày thả mà. Thôi cái anh ảnh còn giang hồ hơn cái thằng bán chim nữa. Anh cãi trước mặt chúng tôi, anh ấy, thầy thấy không, có thầy làm chứng con thả có 5 con đúng không? Thì rõ ràng mình thấy anh bắt 5 con chim anh thả. Anh ấy trả 5 con, ta trả 5 ngàn. Còn chim nó mày thả mà, chính tay mày bắt người thả mà. Mày thả thì mày trả tiền. Ta thả 5 con trả 5 ngàn. Nó không lấy, rồi nó la lên. Cái anh nói, mày gian manh quá. Mày thả có 30-40 con mà mày tính 100 con. Cho nên giờ ta thả 5 con, ta trả 5 con. Nó còn chim nó mày thả mày tự chịu. Anh ngồi anh đếm mà. Thì lúc đó cái em đó nó mới quỳ xuống, nó rồi con lại chú mà chú cho tiền con đi, chú trả tiền con đi, chim con bán 3 ngàn mà chú trả chi ngàn. Thì anh nói ta trả 1 ngàn mày bán thôi, mắc mới gì mày phải bán, không mà bán 1 ngàn thì mày phải lấy giá 1 ngàn mà mày phải bán cho nó thiệt chứ mày gian dối làm chi vậy. Nó nói thì con thả 30 con nhân lên 3 ngàn con thì nó mới được 100 ngàn, nó mới đúng 100 ngàn, cho nên là chú nói 100, con thả 30 con là đủ rồi, bù qua bổ lại là bằng. Anh nói không, tao thả 5 con tao trả tiền 5 con, bây giờ mày nói 3 ngàn con tao trả 15 ngàn. Còn mấy con kia thả mày ráng chịu. Hai người cứ cù cưa cú cứ qua lại, thầy nói tao thả hết đi. Cái thằng đó nó nghe mừng quá, nó mở ra thả hết. Nó đòi tiền đó, ủa mày thả chứ không phải thầy thả đâu.
Cái này thầy của giang hồ.
Thì nó nói ủa sao thầy kêu con thả mà thầy nói thầy kêu thả là con đồng ý thì con cứ thả, con không đồng ý thì thôi, chim của con mà đâu phải chim của thầy đâu đó, mà nó cứ đòi thả vậy. Thì chúng tôi mới nói con thấy không, con gạt người ta thì người ta sẽ đau khổ khi thấy con gạt, cũng giống như bây giờ con nghĩ là thầy gạt hay là người khác gạt con, nó cũng đau khổ y vậy á, thôi đừng có gạt người khác nữa, bỏ nghề đi. Thì các anh cấp cho các em nó 500 ngàn, quý vị biết 5-6 năm trước 500 ngàn lớn lắm, mà cho 500 ngàn xong á còn kêu công an nữa, kêu công an tới là nó cho này 500 ngàn nè để nó đổi nghề này, nói với nhà nó má nó đâu, còn kỹ tới cái mức đó nữa. Thì quý vị thấy cái cuộc sống này nó thăng trầm ở chỗ nào? Chính ở chỗ chúng ta không thấy được mình đang tạo nghiệp. Đây là cái mấu chốt quan trọng nhất. Khi mình không thấy mình đang tạo nghiệp thì thăng trầm ở ngay đó. Xin thưa với lại quý vị, thầy Minh Thuận 25 năm vô chùa, thực ra cũng giải dầu biết bao nhiêu nắng sương của cái cuộc sống dập dờn, mà như thầy Hạnh Bảo thầy nói thầy giống lục bình trôi sông. Tại vì thầy xuất thân từ ở miền quê sông nước Hậu Giang ở Cần Thơ, rồi xuôi ngược học đạo từ miền tỉnh xá này qua tỉnh xá nọ, rồi lên Sài Gòn học đạo, cuối cùng về đất Phật, rồi đối diện với biết bao nhiêu cái chuyện hơn thua hận thù của cuộc đời. Mà 15 năm trước chúng tôi quen nhau, nó nghèo sơ nghèo sát, lúc mà ở vị trí tu cũ á, thầy là cái người mà dành tiền để mua tặng cho chúng tôi một bộ sách, lúc mà anh em nó cùng nghèo như vậy. Ngày xưa thì cùng nghèo, bây giờ cũng nghèo y vậy. Quý vị hay nghĩ xấu nha, tự nhiên nó hồi xưa nghèo cái giờ mới giàu, bây giờ cũng nghèo y vậy. Vâng, cuộc sống nó thay đổi
ở nhà lầu.
Thì sao hơi cái giàu hả? Trời ơi, tự nhiên có 50 ngàn ra đón chiếc xe 50 chỗ đi, giàu to luôn đó. Phải không? Mình đi xe đò đó, chiếc xe 50 chỗ là giàu hơn nữa. Cho nên là ngày nào là mấy thầy cũng được đi chiếc xe đời mới, bữa nay đi chiếc xe này, mai đi chiếc xe khác, có 50 ngàn cái giàu rồi bác. Thì bác nói có xe hơi giàu đó, thầy nói có xe hơi cấp kỳ à. Đây là đi ra ngoài đường, đón xe đi, leo lên chiếc xe hơi, giàu liền, tức khắc. Thấy không? Mà có người còn giàu hơn nữa, đi xe lửa đó, nó còn giàu nữa. Thì xin thưa với lại quý vị, huynh đệ chúng tôi, ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế, và chắc hẳn rằng, 30 năm sau cũng thế. Vì chúng ta gặp nhau đây giữa cuộc đời, tất cả đều là nhân duyên. Nhưng làm như thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng cái nhân duyên này, để chuyển nó thành một cái nhân duyên đặc biệt, đạo Phật gọi là thù thắng duyên, để có thể chúng ta tìm được một cái nguồn sống bình an, dù dòng đời vẫn còn trôi chảy với biết bao nhiêu suy nghĩ miên man của thân phận mình giữa cuộc đời. giống như Thầy Anh Bảo nói về phương Nam, ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôi. Tại vì đi với Thầy đi qua cái đò đó, Thầy nói, Thầy nhìn Thầy thấy, Thầy nói trời hoài sao không thấy lục bình trôi. Cuộc sống của mình nó cũng dập dềnh giống như lục bình vậy. Thì chúng tôi nghĩ quý vị biết chúng tôi thì cũng biết qua Thầy Minh Thuận. Mà cách đây một tháng chúng tôi có dịp hoằng pháp ở miền Bắc, nhờ Thầy hướng dẫn và sắp xếp lịch. Nhưng mà quý vị nên nhớ, Hiện Tượng và Minh Thuận giống nhau cái đầu thôi ha. Còn phần dưới này là khác ha. Bên đây là Minh Thuận, bên đây là Hiện Tượng nha. Quý vị biết rồi đó, không có 10 phân dạng 10 đâu. Thầy từng bị Thầy ăn hiếp ngoài Bắc rồi, bây giờ vô Nam tiếp tục bị ăn hiếp tiếp, để cho quý vị biết được đây là thăng trầm tại chỗ này. Vậy đạo Phật, xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay để đón tiếp Thầy Minh Thuận.
A Di Đà Phật, kính thưa quý thầy, thưa quý vị Phật tử. Như vừa qua thì các vị đã nghe hai vị đại đức đây nói chuyện về những bước thăng trầm. Thì thật ra thì hai vị thầy đây đã từng đi giảng dạy nhiều nước và cũng từng giảng dạy nhiều đạo tràng. Cho nên là cái diễn đạt các thầy rất là lưu loát và để có cái sự cuốn hút truyền cảm để các vị lắng nghe. Còn thầy đây thì có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên một cái giảng đường trang nghiêm như thế này. Mà thầy đây được ngồi như thế này đây là cũng nhờ quý thầy để hỗ trợ.
Thưa với lại quý vị, có thể nói ở đây chúng tôi với thầy Hành Bảo xuất gia học đạo tương đối thuận duyên hơn thầy Minh Thuận. Mặc dù tên có thể là Minh Thuận đó, nhưng mà đi tới đâu toàn là nghịch cảnh hết. Cho nên chúng tôi nghĩ quý vị sẽ được đón nhận rất là nhiều sự an lạc, lấy làm kinh nghiệm qua cái lời tự sự và chia sẻ những bước thăng trầm của đời tu tập của thầy. Dạ, xin kính mời thầy.
Quý vị nghe thầy giới thiệu rất là khéo quá. Thầy càng khéo bao nhiêu thì thầy đi với thầy nó lại càng lu mờ bao nhiêu. Đó phải không? Đó là thật sự á. Bởi vì khi ra miền Bắc á thì quý vị biết. Thấy thầy ra đấy, thầy cũng may ra đấy. Rồi một nơi kia thầy giảng là khi biết thầy đến giảng thì sao? Phật tử trốn bệnh viện đi về để nghe. Hai vị sư cô kia trốn ra để nghe. Thì nghe đến chào lễ thầy thì có lẽ thầy bao giờ đâu. Thầy kế một bên có vị thấy không? Một bên thì được tôn vinh bao nhiêu thì một bên lại âm thầm buồn tủi bấy nhiêu.
Thầy đừng có lo. Thầy đi á, tôi cũng nghe người ta nói thầy bóng mây ra đó, nhưng mà cũng có người nói thưa cái thầy bóng ma ra đó. Nó lại đừng có sợ.
Nói thế thôi, nhưng mà hôm nay các vị thấy hạnh phúc không? Thật sự ra thì hai vị đây, thầy cũng ví như là một con công và một con phượng, mình như là một con gà. Nhưng mà đâu có sao đâu, các vị biết không? Con công, con phượng càng rực rỡ bao nhiêu thì chính nhờ con gà mà con công, con phượng rực rỡ, có phải không? Mùa Phật, hôm nay là ngày may mắn của con.
Công phượng hay là gà giò gì cũng bị người ta nấu cháo quá thầy. Có điều cái tiếng công nó hơi sang chút xíu thôi cũng vô nồi à. Nó, nhưng mà gà thì nó lại thực tế hơn. Quý vị thấy không? Nó, nếu mà nói về cái bình dân thì gà nó gần gũi cuộc sống. Cho nên là lúc nào gà cũng ở trong lòng của mọi người, ở một cái vị trí nhất định. Nó có người bỏ tay rồi, còn gì nữa mà gà với công nữa. Khổ ghê vậy. Ông bà ta nói vậy nè, vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Còn ở đây á thì có duyên như nhau hết, không có tiền như nhau hết. Gà được quý vị quý trọng như nhau hết, chính là ở chỗ tất cả các thầy đơn giản là một vị thầy. Và hôm nay thầy Minh Thuận đó về việc chuyên tu để mà nhập thất, thầy sau thời gian học tính ra là thầy học 20 năm rồi đó, 20 năm ngồi miệt mài với sách vở. Thật tình mà nói đó, cả ba huynh đệ chúng tôi cũng không có thời gian học nhiều vậy. thầy không có màng gì tới chuyện ngoài, chỉ lo học thôi chứ không lo gì hết, và về đây xin nhập thất để mà chiêm nghiệm lại những hôm nay. Thầy trời ơi, sao tự nhiên kêu tôi ra để biết rủi hay mai cái đây. Chúng tôi mới thưa với lại sư phụ ở đây, nói là xin phép cho thầy Minh Thuận mở cửa thất ra, tại vì cái khu thiền đất đóng cửa đó, sáng sớm chúng tôi xuống mở cửa rồi thầy không có ý kiến gì hết, tại vì mình á trụ trì ở đây mà mở cửa thầy muốn đóng cũng đâu có được, cho nên thầy phải ra. Vì sao? Vì sự hiện diện của thầy sẽ rất lợi ích cho tất cả quý vị, một con người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Vâng, chỉ có thế mà thôi, quý vị đồng ý không?
Yeah. Thưa quý vị, nếu quý vị đồng ý rồi thì thầy có một ý kiến nhỏ như thế này, là hai thầy đây đã từng đi giảng nhiều nơi và đã từng được nhiều vị Phật tử hay là xem như là khán giả lắng nghe. Bởi vì nhiều khán giả lắng nghe và các thầy giảng được nhiều đạo tràng cho nên các thầy trở thành nổi tiếng, mà thầy thì chưa ai biết đến. Thì trong đây các vị nào có hy sinh để làm khán giả của thầy không? Anh Di Đà Phật, thưa các vị, thật sự ra thì chúng tôi đã vào chùa thì cũng khoảng vào năm 84. Thì khi vào chùa thì ở với các sư bên các sĩ, thì các sư đấy là chuyên tu, học thì chỉ là thầy dạy cho trò, học quay nghi rồi lễ bái cách cung kính trong chúng thì môn là nhiều, chứ còn đi vào trường học đó thì không có được như tự nhiên như các thầy. Thì chúng tôi lúc đó thật sự ra thì nếu mà nói thời làm tiểu á thì tu hành rất là tốt, thậm chí tốt hơn bây giờ. Các vị cười có nghĩa là các vị không biết có tin hay không, nhưng mà để tôi giải thích thế này thì các vị sẽ biết. Thật sự ra khi mới vừa bước vào chùa thì các chú nào cũng vậy, tâm là ý chí xuất gia, gọi là chí xuất trần thượng sĩ, cũng có nghĩa là phải làm sao mà tu và phải quyết là phải thành Phật, rõ ràng như vậy. Như trong sách các thầy nói là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật trung thiên và tam niên Phật thăng thiên. Cho nên cái chí xuất gia ban đầu rất là mãnh liệt. Vì mãnh liệt như vậy cho nên các thầy biết phải giáo dục nó, phải đào tạo học trò của mình cho nghiêm khắc, rồi xem nó chịu đựng được hay không. Thì bởi vì nhờ cái chí xuất gia như vậy đấy, thâm trọng như vậy, cho nên là cái chú tiểu hay chú sa di gì đó mới nhiệt tâm mà tu mà học có phải không. Nhờ cái đó nó mới vượt qua được khổ đau buồn tuổi trong cuộc sống. Chứ nếu mà cái chí mà không có thì vào là công phu công quả cực khổ như vậy á, thì các chú sẽ nản chí thôi. Cho nên thì nhờ những cái như vậy thì mỗi bước đi, mỗi việc làm là nhổ cỏ cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, đi ra ruộng làm cũng niệm Phật. Mỗi từng bước đi như vậy thật sự để chi? Để mình diệt đi những cái phiền não. Vậy thì có thậm chí có khi thầy về thăm nhà thì 30 cây số, hơn 30 cây số đi đường từng bước, từng bước là niệm Phật. Như vậy thì các vị thấy rõ ràng có phải là lúc đó thầy tu tốt hơn bây giờ không? Chưa được học, không được học nhiều, chỉ học về luật, về quay nghi, về những kinh sách mà trong đời sống hàng ngày của thiền môn nhập tụng mà thôi. Nhưng mà cái tâm, cái ý chí của một người tu rất là mãnh liệt, đi bộ như vậy. Còn bây giờ thì sao? Do việc học quá nhiều nên là cứ chui đầu vào sách vở mà thôi. Vì vậy nhiều cái phiền não đó mình không kịp đón nhận nó, và mình cũng khởi phiền não lên theo cái duyên như vậy. Quý vị có thấy chưa, cái sự thăng trầm là như vậy đó. Nó thăng hoa về phần học vấn thì nó trầm đi về cái phần tu tập. Ngày xưa thì thầy làm việc rất là nhiều, thậm chí dường như là suốt ngày, từ sáng đến tối luôn, không có thời giờ nghỉ. Chỉ có cái giờ trưa là 12 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi, giờ đó là các thầy nghỉ ngơi, và giờ đó mình mới có thời giờ để mà cầm sách mà đọc thôi. Nhưng mà nhờ mình chuyên tâm lao vào trong công việc, làm lăn xả không nghĩ gì hết, thấy người kia làm, người kia lánh công việc cũng không hề đến, mặc kệ, mình cứ niệm Phật mà tu thôi, bởi kinh điển dạy như vậy. Cho nên nhờ như vậy mà mình nhiếp tâm trong công việc, nhờ nhiếp tâm trong công việc cho nên là cái phước đó nó sanh, công đức nó tăng trưởng. Vì vậy nhờ mình nhiếp tâm làm như vậy cho nên khi là một ngày chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, và mình học thì học bài rất là nhanh. Ở bên các sĩ thì mỗi buổi sáng là phải vào phòng phòng thầy gõ cửa 3 tiếng, thầy mà lên tiếng thì vào, không lên tiếng thì thôi. Mà trước khi gõ cửa là phải tụng kinh xong rồi xuống nấu nước sôi mang lên gõ cửa, thầy mở cửa ra thì đem vào cho thầy đánh răng xuất miệng, thì mình dọn dẹp phòng góc xong thầy vào mình mới lễ bái thầy 3 lễ và trả bài. Nhưng mà công việc dù có nặng nề như vậy nhưng các vị biết thầy chỉ trả bài trong 1 tháng thôi, thì sư phụ thầy bảo thôi không trả bài nữa, con tự học đi. Các vị thấy là do mình chuyên tâm chuyên cần trong việc làm, vì chuyên cần trong việc làm cho nên mình nhiếp tâm, thì khi học mình cũng nhiếp tâm. Mình biết rằng thời giờ mình không có nhiều, cho nên 1 phút rất là quý giá, 1 tiếng đồng hồ thật là quý giá, cho nên tận dụng hết tất cả và nhiếp tâm học. Còn cái người nào vào chùa, các vị biết, vào chùa mà lánh hé công việc, chạy trốn công việc, người ta làm đó, anh em làm đó, mình chạy đi chỗ kia, mình tranh mình học, cái chỗ này các vị biết là tổn đức, tổn phước. Tuy là mình có học đấy, cái học vị mình càng cao hơn người đấy, nhưng mà nó sụp đổ một ngày nào đó, mình sẽ không hay. Còn những người ta âm thầm, các vị biết, đệ tử của thầy của thời đây thì trên 30 người, tất cả không còn một người nào ra đời hết. Khi một thầy kia đưa thầy về Sài Gòn thì 4 thầy thì 3 thầy kia cũng ra đời luôn, và chỉ một mình thầy còn tồn tại như vậy. Nhưng mà đây là một cái điều mà thật sự các vị biết là mình phải biết trong cái việc tu tập ấy, là mình phải chuyên cần, thì chuyên cần đó là cái đạo đức mới tăng trưởng, thì cái phiền não nó mới diệt đi. Thì đấy là vấn đề trước khi thầy tu tập như vậy. Nhưng mà thôi, không nên nói nhiều về việc đó. Thầy muốn kể một vài việc khi thầy sang bên Ấn Độ cho các vị nghe. Thì khi sang Ấn Độ, các vị biết là đi sang bên kia rồi thì các việc học nó rất là mệt mỏi. Học là không phải học bằng tiếng Việt, mình còn bên đây thì mình học, thì cũng như học tiếng Anh bên đây, thì các vị cứ học là không có luyện giọng, cho nên khi bên kia người ta nói mình không nghe được, không nghe được, cho nên tự nhiên mình sanh tâm rất là buồn và lo lắng, sợ hãi. Từ đó nhiều cái vấn đề là phiền não nó khởi sanh, nhưng mà phải cố chăm chỉ học hành. Rồi những lúc mà vắng vẻ thì ngồi lại nhớ nhà, nhớ vô cùng luôn, nhớ quê hương gì lắm. Các vị có biết là, nhưng mà cũng bất hạnh thay, khi thầy nhớ lại một câu thế này, có nghĩa là ông bà ngày xưa có một cái câu ca dao, mà câu ca dao nó nói là: ta đi, ta nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Tất cả quý vị phải biết câu này chứ gì. Nhưng mà bất hạnh thay là thầy bị viêm xoang, cho nên là ăn rau muống cũng không được, mà ăn cà cũng không được, mà ăn tương cũng không được. Thầy nghĩ là không biết ông bà mình có muốn trừng phạt mình hay không mà đặt cái câu này như vậy. Cho nên là sau này thầy mới đặt lại một cái câu, nghĩa là: ta đi, ta nhớ quê nhà, nhớ rau lăng luộc, nhớ cà ri chay.
Trời ơi, nhớ quê nhà mà nhớ cà ri này chắc phải nhớ hoài. Nhưng mà còn 2 câu sau nữa, thầy có nhớ không thầy? 2 câu sau của bài thơ đó đó.
Thôi bỏ qua đi, đừng nhắc 2 câu sau. Thì nói cho dân vui thế thôi. Thì các người biết thì học rất là mệt. Mà bởi vì mình nghĩ là khi mình muốn đi là mình muốn gì? Đây, các vị biết là khi thầy đi học như vậy là thầy ở chùa. Ở chùa thầy thấy là cuộc sống của thiền môn nhiều khi nó không như mình mong đợi. Mấy khi vào chùa mình cứ ngỡ là các anh em thương nhau, Phật tử vào chùa cũng là thương nhau. Nhưng mà có một cái duyên sự thế này, cũng cùng là Phật tử với nhau, cùng đi chùa với nhau, nhưng các vị lại quên một điều là yêu thương nhau. Ví dụ như cô đây là năm nay cô 40 tuổi, cô vào chùa, thầy sư ông đây là cô công quả phục sự như vậy. Thì đến lúc cô 70 tuổi thì lúc đó là thầy đây, rồi thầy lại truyền cho đệ tử nữa, thì lúc đó cô đã già rồi, cô không làm được. Thậm chí cái thời điểm đó thì thầy để thầy vào chùa khoảng năm 83, 84, thì các vị biết đời sống rất là khó khăn. vì đời sống khó khăn như vậy cho nên là người ta muốn gom góp một chút tiền của để cúng dường vào Tam Bảo rất là khó. Mà khi ta đem được rồi, ta cúng chỉ cúng cho quý sư thôi, không cho Phật tử. Nhưng mà các ông các bà này từ ngày xưa nó gửi phụng sự cho Tam Bảo từ thời tổ sư, và cho đến bây giờ các vị vào đây thì các thầy phải cho các vị ăn, có phải không? Nhưng mà người Phật tử đem đến cúng dường lại không chịu, phải muốn là chỉ cúng cho sư thôi, và sư không được quyền cho ai hết. Các vị thấy với cái tâm hẹp hòi và ích kỷ, chỉ mong cúng dường cho sư thôi. Các vị phải nên nhớ rằng là khi cúng dường cho sư, sư làm cái phước đức sư cho người khác nữa, thì các vị đạt cái phước đức quý vị tăng gấp đôi, có phải không? Nhờ các sư, nhờ các thầy đây mà các vị mới có dịp để gieo duyên làm và phụng sự cho Tam Bảo. Thế mà các vị biết hẹp hòi ích kỷ, chỉ có biết ông thầy của tôi thôi. Các vị ngay cái chỗ đó các vị trở thành sở chấp và đau khổ. Ngay cái chỗ các vị đi cúng dường Phật pháp bây giờ là gì? Các vị phải trầm xuống, khởi tâm lên cúng dường. Bây giờ là khởi tâm lên sân hận, như vậy cúng dường là phước báo, sân hận là tội lỗi, có phải không? Vì là đó cho nên là thầy cố tâm đi học, đi học để cho gì? Cho có học vị, cho để đi giảng dạy Phật tử. Ngay sau này có khi nào đó mình có cái điều kiện nhân duyên thì mình xây dựng chùa chiền và mình rước những người Phật tử, không phải là Phật tử của chùa mình, những người Phật tử già cả ở những nơi nào khác, nên để về cùng ở với các thầy, cùng niệm Phật. Các vị còn thời giờ để niệm Phật, các vị còn làm được quét sân, châm đèn thì các vị cứ làm, không được các vị ngồi đó mà niệm Phật cứ đến cuối đời của các vị. Đây gọi là hồng ân tam bảo, có phải không? Vì cái chí như vậy cho thầy quyết chí là đi học. Các thầy không biết chứ đi học. Nhưng mà khi đi học qua anh kia gặp khắc nghiệt rất là nhiều, cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mà thầy nói ra thì sợ các vị tổn phước, bởi vì các vị sẽ có sự khen và chê. Thì thôi thầy không nói, thầy chỉ nói là cái tình người nó cũng éo le lắm, nói như vậy. Mà đời của thầy chắc là cũng bất hạnh nhiều, cho nên nghiệp trước thầy cũng như duyên lành, cho nên là gặp cảnh như vậy thì thôi cũng sao đâu. Cứ như người nghèo mà các vị biết, ông bà mình có nói là người nghèo đi đến xứ mua thì sao? Thì cũng không có giàu không? Như thầy như vậy. Cho nên là thầy quyết chí gì cái tâm đó, quyết chí đi học là để gì? Một là mình làm lợi ích cho mình, hai là cho Phật tử, ba là đào tạo tăng chúng, cho học không có phép thiền môn vi cũ. Vì là đó mà mình đi, cái chí rất là mãnh liệt. Như khi mà sang đó rồi thì học đến năm 2004 thì thầy tốt nghiệp với lớp gọi là phó tiến sĩ đó, thì thầy mới gọi điện nói chuyện về thầy Thuận đây bằng mail. Thầy nói tôi chán quá giờ tôi phải về thôi, tôi không học nữa. Thì các thầy bảo tôi cố gắng học, thì thầy học tiếp, nhưng mà học trong trạng thái đấy, đau khổ. Các vị thấy chưa, khi ra đi chứ có hoài bảo là làm lợi ích cho mình cho đời, nhưng khi qua bên kia rồi nó lại xuống. Các vị thấy sự thăng trầm của cuộc đời là vậy, tâm thức của mình nó thăng trầm, có phải không? Cũng một tâm này thôi, cũng một tâm là làm lợi lạc cho mình, cho mọi người. Nhưng mà cũng một tâm này vì cái nghịch duyên mà nó trầm xuống, nó đau khổ, vì đau khổ cho nên nó không thể là an lạc được. Nhưng mà các thầy bảo thôi cố gắng học, học thì thầy cũng phải học thôi, nhưng mà học trong cái trạng thái không có được thoải mái, trong phiền não. Vì học trong trạng thái không phiền não và tích lũy những phiền não đó, thì cuối cùng các vị biết sao? Khi một người mà học càng cao lên rồi mà mang những nỗi phiền não thì sao, lại trút ra toàn là phiền não là nhiều hơn. Bây giờ tâm nó không có được an lạc và giải thoát. Vì vậy thì thầy muốn về đây để nghỉ ngơi và nhìn lại những cái khổ đau của cuộc đời như vậy, và những cái gì mình đã trải qua trong cuộc sống. Có một điều cũng rất là hay là khi thầy đến cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Các vị biết ngày xưa khi Đức Phật thành đạo thì không có một cái người nào nghĩ tới cái chỗ đó. Thì chỗ Đức Phật thành đạo đó, thì Đức Phật ngồi đó và thành đạo rồi thì Phật đi thuyết pháp. Và sau đó một vài trăm năm thì cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng chưa phải là một nơi là quan trọng đâu, không phải là nơi thánh địa của Phật giáo đâu, mà chỉ người ta vẫn quan trọng, vẫn xem đó là cái chỗ quan trọng, nhưng chưa đến đổi. Chỉ khi mà ngày Asoka này mà hỗ trợ Phật pháp thì lúc đó Phật pháp mới được hưng thạnh, và cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này trở thành một nơi là thánh tích cho đến bây giờ. Tại sao như vậy thì thầy sẽ đưa ra vài vấn đề cho các vị thấy. Các vị biết sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì Đức Phật trong sách vở cũng có quyền ký lại rằng khoảng chừng 300 năm sau thì có một vị Asoka, là vị đó sẽ là một cái vị vua mà hỗ trợ Phật pháp. Thì vua Asoka này á, thì trước tiên ông này rất là ác độc. Đầu tiên thì ông sinh khi sinh ra thì ông ta rất là xấu xí. Vì xấu xí như vậy cho nên là vua cha mới cho ông đi chỗ khác, không ở cho ở trong hoàng cung, thí dụ từ đây cho ra ở ngoài Vũng Tàu hay ở Biên Hòa như vậy. Như khi mà ông này thì cái sức mạnh và tài trí còn rất là vẹn toàn, ông giỏi lắm. Khi mà vua cha lâm bệnh nặng và sắp chết thì ông nghe tin sắp chết thì ông kéo quân về. Quân về thì cha chết rồi thì ông tàn sát, giết những người thân bằng quý thuộc của ông để cướp ngôi. Khi cướp ngôi xong thì ông lên làm vua. Với cái tài trí của ông như vậy cho nên là ông xâm lược những nước khác. Ông giết không biết bao nhiêu người mà nói. Nhưng mà đến khi ông giết, ông xâm lấn cái nước gọi là Kalinga, thì cái nước đó là trong cái trận chiến đó giết khoảng 30.000 người. Sau cái trận ông giết người đó như vậy thì ông về, ông cảm thấy lòng ông nó nao nao thế nào. Ông nghĩ thế nào, ông cảm thấy buồn mà lòng ông không vui. Cho nên là ông đi tìm đến các cái thầy của ngoại đạo và ông hỏi họ có cái phương pháp nào để làm cho người ta vơi đi nỗi khổ đau không, có phương pháp nào để mà diệt trừ những tội lỗi để giết người như vậy không. Thì các vị khác nói là không thể được, cho ông đau khổ và ông tìm và cuối cùng ông đến tìm một vị tu sĩ Phật giáo, thì nhớ không rõ, dường như là ngày Mục Kiền Liên Tử đến tu. Thì cái ông đến ông gặp cái vị này và ông hỏi, thì vị này nói là có phương pháp, bởi vì phương pháp sám hối là sẽ tội nghiệp sẽ được tiêu, mà chí tâm thành cận, bây giờ tội từ tâm sinh vẫn tội từ tâm diệt, có phải không? Các vị thấy ngay trong cái câu sám hối của mình thôi là tội từ tâm sinh mà cũng tội từ tâm diệt. Như vậy thì thăng đây là gì? Là do mình diệt tội, mà trầm đó là gì? Là mình tạo tội. Sự thăng trầm chính là ở nơi bản tâm của chính mình, có phải không? Mình nghĩ điều lợi ích cho mình, cho người khác chính là thăng. Mình nghĩ điều đau thương, gây sự buồn tủi cho người khác chính là tội. Như vậy trong cuộc đời này, các vị là Phật tử sống trong gia đình, sống với họ hàng làng xóm, các vị đã tạo ra điều thăng hay trầm trong cuộc sống thì chỉ có các vị hiểu mà thôi. Thì các vị biết khi ngày Asoka này được ngày Mục Kiền Liên Tử đế tu thì đã giáo hóa cho ngài sanh tâm vui mừng và bắt đầu ngài trở thành là một cái đệ tử Phật pháp, đệ tử của nhà Phật, và ngài chuyên tâm là dung trồi trồng cái cổ lành của ngài, thậm chí là ngài cúng dường cho các giáo sĩ Bà La Môn, các giáo sĩ của Chan Di Kiền Tử và Phật giáo, khi ngài không phân biệt một tôn giáo nào cả, cúng dường hết tất cả. Rồi các vị biết là ông đã dành thời giờ của mình, đó là thỉnh thoảng ông đến nơi cái bồ đề đạo tràng để mà ngồi dưới cội bồ đề. Bởi vì sáng này cội bồ đề tức là hiện thân, người ta nghĩ như là hiện thân của Đức Phật, bởi vì Đức Phật ngồi nơi đây mà thành đạo đấy. Thì bởi vì các vị biết cái chỗ này, khi Đức Phật mà sắp sửa thành đạo thì thầy ngồi, ngài ngồi để tìm chỗ ngồi để mà thiền định đó, thì trong kinh sách vở ghi lại là ngài ngồi chỗ nào thì quả đất này cũng rung động hết. Cho nên khi ngài đến chỗ cái dưới gốc cây bồ đề ngài ngồi đó thì nơi đó im lặng không có rung động nữa. Thì chỗ đó sau này thì các vị học giả, các thầy nói là rung của trái đất, nên gọi chỗ đó là kim cang tòa, là cái nơi vững chãi như là bàn thạch, không có gì lay chuyển được. Bởi vì không gì lay chuyển được cho nên là Đức Phật thành đạo. Các vị biết khi thành đạo như vậy thì trước khi thành đạo thì ma dương mới hiện ra quấy khói. Ma dương là gì? Có những khi ma dương là hiện thân của ảo giác, của tham sân si, của phiền não, của ái dục, nó xúi dục của tự thân mình. Cũng như các vị là một người Phật tử, các vị tu học, các vị muốn ngồi thiền thì nó bảo là gì? Nó bảo là đừng ngồi, mỏi lưng lắm, đau chân lắm. Các vị muốn niệm Phật là tội gì phải niệm Phật? Sáng sớm nó dậy tụng kinh, nó là hôm nay thôi, hôm nay mệt để ngày mai đi. Cái việc đó là ma dương đấy. Thì á, Đức Phật hàng phục được ma dương, dùng trí tuệ của ngài hàng phục được ma dương, Đức Phật mới chạm tay vào đất như một cái lời tuyên thệ, nói rằng là do ta tu tập công đức
từ nhiều đời nhiều kiếp, từ vô lượng kiếp, cho nên cái nghiệp này dẫn ta đến nơi này, nghiệp thiện căn này đưa ta đến chỗ này để ta thành chánh giác, cho nên là Ma Dương không thể nào phá được cái công đức của ta đâu. Như vậy thì khi Đức Phật nói xong thì quả đất rung động, cũng như là minh chứng cho cái lời của Đức Phật. Thì Ma Dương khi không dùng là không có phá được, dùng ảo giác không phá được Đức Phật rồi, thì Ma Dương mới cho gì, cho ma binh nó đến để mà vây phá Đức Phật. Thì khi mà vây phá Đức Phật như vậy thì Đức Phật gì, dùng cái lực từ để hóa độ nó. Khi mà Đức Phật dùng lực từ để hóa độ nó thì tất cả những vũ khí của thiên ma đó thì trở thành gì, trở thành hoa trời cũng như rưới dưng cúng dường cho Đức Phật. Quý vị thấy cũng một tâm như vậy, dùng trí tuệ và từ bi thì có thể diệt hết được khổ đau, diệt trừ được sân hận. Như vậy thì quý vị thấy vào chùa để mà tu học thì chúng ta cần phải nhớ như điều này, chỉ có trí tuệ và từ bi mới diệt trừ được khổ đau, mới diệt trừ được những thăng trầm trong cuộc sống, còn nếu không thì không được. Mình đọc lại lịch sử để mình thấy lại cái sự thăng trầm của vật chất, vì vật chất là không thể nào trường tồn mãi mãi. Vật chất là thăng trầm, vinh hôm nay, nhục hôm nay, giàu có hôm nay, của cải hôm nay, ngày mai nó sẽ hủy diệt theo định luật vô thường.
Thầy muốn nói cái sự tồn tại song song trong cái vận hành của duyên sanh, mà trong cái hệ thống Hoa Nghiêm nãy giờ thầy nói là trùng trùng duyên khởi đó, cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, thì chúng ta cùng tồn tại trong cái sự đối đãi với nhau và tương duyên tương quan với nhau, cho nên một hạt cát nó chẳng là gì, nhưng nó có thể dung chứa cả hà sa thế giới là vậy, vì nó hình thành nên hà sa thế giới. Chỉ là một hạt cát thôi. Cũng vậy, hôm nay tất cả chúng ta ngồi ở đây cũng để khẳng định được mình là một người con Phật. Nhưng khi về nhà đó thì mình là thành bà nội, bà ngoại, thành bà vợ. Nhưng vợ là phải kêu bằng bà vợ thế nha, chứ không ai dám kêu là cái chị vợ hay cô vợ đâu. Nhưng mà tức quá mấy anh cũng kêu con vợ của tôi, phải không mấy anh? Nhưng mà có kêu chục lần cũng không ăn thua gì à, tại vì sao? Tiên bà lúc nào cũng có nhiều phép hơn tiên ông à, về nhà thì quý vị trở về với cuộc sống thường nhật. Mình là một người trong gia đình, ở vị trí người mẹ, người bà, người cha, người ông, hay là người anh, người chị, rồi là con, là cái, chúng ta sẽ gia nhập hết tất cả các vai diễn đó trên sân khấu cuộc đời. Nếu quý vị một lúc nào đó khi dừng lại tất cả những sự hơn thua, hận thù, để mình nhận ra được mình là một diễn viên trên sân khấu đó, chính lúc đó quý vị sẽ trở thành một hành giả và biết được những bước thăng trầm của cuộc đời chúng ta. 10 năm, 20 năm, rồi 100 năm đi chăng nữa, vâng, chỉ có vậy mà thôi, giữa dòng đời bất tận mà chúng ta là những con đường đang chéo vào nhau trong cuộc sống này, cũng giống như những hạt cát kết lại biến thành một quả địa cầu. Quý vị đồng ý không? Cho nên chúng ta không bé nhỏ, nhưng chúng ta không vĩ đại. Vì mình thấy mình bé nhỏ, mình sẽ có mặc cảm tự ti và mình cũng đau khổ. Nhưng mình thấy mình vĩ đại thì cái bản ngã chúng ta nó lớn lên, thì tất cả cũng làm cho chúng ta khổ. Mà chúng ta có trong cuộc đời này bằng nghiệp chướng. Khi thấy được nghiệp thì chúng ta sẽ chuyển được nghiệp. Mà chuyển được nghiệp thì thăng hay trầm chẳng là gì với cuộc đời của mình, khi mình thấy rõ hết tất cả mọi sự vận hành của nó. Thì chắc có lẽ dành cho quý vị thêm 3-4 phút nữa để quý vị có thắc mắc gì thì hỏi, thì quý thầy ở đây sẽ giải đáp.
A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy. Thì trong khi chờ đợi hoặc là có thay đổi gì thêm thì qua những cái lời của thầy Minh Thuận thì chúng con cũng cảm nhận được một cái điều. Khi thầy nói đến những cái thuận duyên và những cái nghịch duyên, thực sự trong cái người tu đạo luôn luôn phải chấp nhận những cái cảnh đó, một là nghịch duyên, hai là thuận duyên. Nhưng mà thưa thầy á, là cái nghịch duyên á, mình còn dễ nhận ra, mình còn dễ thấy nó là một cái đối tượng, mình dễ mà mình nhận chân và mình có thể mình dùng cái định lực, cái tu tập của mình hoán chuyển nó, mình chuyển hóa nó. Nhưng mà thuận duyên nó cũng là một cái khảo. Cái người tu mà cái gì nó cũng thuận hết là nó cũng khảo dữ lắm. Thiện thuận cũng bị khảo thôi. Thành ra minh thuận bị khảo cũng đâu có sao đâu. Quý vị biết thuận khảo, rồi thuận thuận khảo, tức là những cái việc làm gì mình nó cũng thuận hết. Nó cũng khảo mình, có thử cái tâm mình có còn mà giữ mãi cái tâm niệm tu tập đó không. Mình có nhiều phước báu, mình có nhiều cái thuận duyên, thành ra mình đến với đạo một cách nó nhẹ nhàng, nó êm ái, mình được bao nhiêu sự chăm sóc, bao nhiêu sự lo, cái thuận khảo đó. Tôi nghĩ nó cũng là một cái khảo đạo của người tu, chứ không phải rằng so bì là cái thầy này sẽ được thuận hơn thầy đó. Tôi thấy những cái thầy đang thuận duyên thì tôi biết rằng nó ẩn chứa một cái bất thuận duyên nằm bên trong đó. Thành ra đó, ăn thua là do mình, do cái tâm niệm của mình, nhất thiết duy tâm tạo, nó tựa ở cái chỗ đó. Bây giờ một cái viên sắt, một cái quặng mỏ, quý vị thấy đi khoan ra một cái quặng sắt, quý vị thấy nó là một cái đống sắt đó. Nhưng nếu mà nó được vào tay những cái nhà khoa học đó, nó được biến thành ra những chiếc phi cơ, cũng từ cái đống sắt vụn đó mà nó thành ra tất cả những cái linh kiện, phụ tùng, máy móc hiện đại. Nó cũng từ những cái hạt sắt, những cái đồ mà quý vị thấy nó vô thừa, nó vô tích sự như vậy. Một cái tảng đá quý vị thấy nó vô tri, nhưng mà đến khi qua một cái bàn tay nghệ nhân, nó sẽ thành ra một cái công trình vĩ đại. Thì để có một cái ví dụ quý vị thấy, dễ dàng nhận ra một cái cây, quý vị thấy một cái trái cam, khi nó chưa chín, nó là một cái trái quý vị hái xuống ăn, nó sẽ chua và nó sẽ chát. Nhưng đến khi mà nó chín rồi thì nó lại ngọt, nó lại thơm, nó lại ngon. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, cái vị ngọt đó nó ở đâu ra? Nó từ ở cái vị chua, vị chát đó mà nó thành mà thôi. Thành ra bây giờ như thầy, chúng con xin thưa một ý niệm như vậy. Như quý vị, nó trôi nổi, nó thăng trầm, nhưng mà cái sự, cái thành quả của mình là do cái sự mà vận dụng cái sự tu tập của mình. Cái đó nó là giá trị, cũng như trái cam kia thôi. Khi mà nó được chín ngọt, nó được dâng cho đời, cái hương vị ngọt ngon đó là nó cũng phải trải qua bao nhiêu cái sự chua chát chứ. Phải không? Đúng không? Thành đã quý vị, bây giờ là mai mốt là quả bồ đề hoa sen nó chờ, nó nở quý vị ở trên cái cõi tịnh độ. Phải không? Thành ra bây giờ đến đây mà có bị chua một chút, có bị ăn trễ một chút, có bị đói bụng một chút thì xin thưa cũng không sao. Ha? Cái quả của quý vị nó sẽ lớn hơn nhiều. Thì từ ở cái ý niệm đó nó rất là sâu sắc như vậy. Thì chúng con nghĩ chắc có một cái ý thì có thưa với thầy, nhưng mà thôi thì thầy ở đây là thầy chủ soái mà. Người ngồi giữa là như vậy đó. Hai bên phải có tỳ nam hầu. Thành ra người giữa, thành ra thiện thuận ha. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, trong cái thuận nó sẽ có cái nghịch, trong cái nghịch nó sẽ có cái thuận. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, cảm ơn lời nhắc nhở của thầy. Đúng như thế thưa quý vị. Đằng sau nước mắt là những nụ cười. Cho nên chúng ta khi gặp chuyện đau buồn, chúng ta không quá bi lụy. Đằng sau những nụ cười đều là có những cái giọt nước mắt nó kết lại. Cho nên chúng ta không quá vui khi thành tựu. Vì khi thành tựu, chúng ta biết nó ẩn tàng sự tan vỡ và đổ nát. Nếu mình giữ tâm bình tĩnh và thấy được những cái đằng sau đó, thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc khi đối diện với lại sự đổi thay của cuộc đời. Ý kiến của ba huynh đệ chúng tôi là dành cho quý vị cử ra ba người hỏi ba câu, mỗi câu dành cho một vị để khỏi ai xeo nại ai.
Con không có hỏi, nhưng mà khi hồi nãy con nghe là thầy gì? Thiện thận chứ thầy bảo là thận duyên, còn thầy đây là nghịch duyên. Thì trong khi đó con có cái ý này là hồi xưa con nghe người xưa nói á, là vô ma khảo bất thành đại đạo. Thì khi mình bị khảo nhiều thì mình chắc đắc đạo sớm. Còn á, mình thận duyên á thì là mình phải coi chừng, cẩn thận nhiều hơn đó.
Thật sự ra thì cái câu động viên của cô đây rất là quý. Mà thầy đây cũng hiểu rằng là trong cái tu học nó có hai vấn đề. Một là thuận khảo, hai là nghịch khảo. Cái nghịch khảo nó dễ thấy, mà các thầy cũng từng dạy như vậy. Nghịch khảo là gì? Những cái điều chướng tai gây mắt. Còn cái thuận khảo là mình không thấy được. người ta ca ngợi mình, thầy đây dốt quá, người ta thầy giỏi lắm, cứ như thầy nói không ra gì cả các vị, hôm nay nghe thầy nói hay đó, các vị thấy chưa? Đấy là thượng khảo đấy, rồi tạo cho các thầy đủ mọi thứ là vàng son trên đời, bao che thầy bằng những lớp hào quang nhấp nháy, nhưng thật sự bên trong là gì? Bên trong là gỗ mục. Cho nên dù gỗ mục các vị có trang bị bên ngoài thế nào đi chăng nữa, một ngày nào bên trong cái cốt nó không còn nên này, nó cũng sụp đổ xuống luôn. Thì thôi bây giờ để cho thầy Thiện Thuận có đôi lời, để mà thầy Hạnh Bảo có một đôi lời nói với quý vị cũng như là sách tấn quý vị trong cái buổi tu học hôm nay. A Di Đà Phật, kính mời thầy.
Vâng, A Di Đà Phật, chúng con xin đại lao chư tôn đức có vài lời với quý vị. Thì cái khóa này theo cái tu chương trình tu học chắc còn đến chiều, thì chúng con nghĩ rằng chiều nay quý Phật tử là còn có cơ hội khảo hai thầy tiếp. Không sao, con thì vì chút cái duyên sự thành ra chắc cũng phải trở về lại trụ xứ, tại vì đi theo chung xe với đoàn Sài Gòn ra, các chị ra, thành ra cùng đi cùng thì chắc cũng phải về cùng. Thì chắc dùng trưa xong nghỉ ngơi thăm viếng quý thầy Hạng Huyền chút là chúng con xin trở về. Ngày mai chúng con có một số Phật sự khác, thành ra chiều nay quý vị vẫn tiếp tục, không sao. Thầy Thuận, hai thầy đều Thuận hết, nhưng mà có thầy Thuận nhiều, Thuận ít thôi. Thành ra là trong cái như nãy giờ quý vị có thể nghe những cái mẫu chuyện nó rời rạc, nó được chấp vá, nhưng mà tất cả nó đều nằm trong cái sự tu tập, nằm trong cái từ ở trong thiền môn mà nó bước ra. Các thầy thì cũng ở trong cái trong chùa, trong cái tu viện, trong cái sự tu hành, thì cái nhìn của các thầy đối với cái cuộc sống, đối với những cái tiếp nhận, những cái thuận duyên, những cái nghịch cảnh gì đó, nhưng mà đều nhờ được cái tâm giữ vững cái niềm tin tu tập của mình, thành ra nó được chuyển hóa dần đi. Thì muốn đem cái sự này trao đổi với quý vị để mong rằng trong cuộc sống, cuộc đời, tôi nghĩ rằng nó còn chìm nổi nhiều nữa. Nếu mà thầy đây mà có thổ lộ ra những cái chuyện nghịch duyên, hoặc là chúng bản thân chúng tôi, như bác đây nói các thầy đây thuận, với thực ra không có ai thuận hết trơn á. Thiện Thuận chứ tôi nghĩ không có Thuận đâu. Nếu mà quý vị nghe, quý vị thấy cũng đau đầu, ngay cả các thầy cũng vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng so đó thì không có một cái thước để mà đo, để mà so đâu. Chỉ có đo ở cái chỗ là cái tâm niệm của mình vượt qua được cái đó hay không, mà vượt qua bằng cách nào. Tất cả là phải dùng cái giá trị tu tập nó mới là cái thước đo. Chứ còn cái bình diện bên ngoài, cái phát triển bên ngoài, nó chỉ là một cái gọi là cái phước báu hữu lậu. Cái nhân duyên phước báu thầy đây phóng sanh nhiều, làm phước nhiều, thì nó tạo nên cái phước báu hữu lậu, nó thuận lợi hơn. Thì cái đó là một cái phương pháp trong muôn ngàn cái phương pháp tu hành trong Đạo Phật. Nhưng mà muốn để cho quý vị có một cái tâm niệm làm sao trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, trong bất cứ một cái môi trường nào, cái điều kiện nào, mong rằng quý vị vẫn giữ mãi cái lục tự Di Đà, thì là mãi mãi mình sẽ được là an trú trong cái câu niệm Phật đó. Bởi vì kinh rằng là vâng nghe lời Phật dạy, một câu niệm Phật thoát nạn ba đời, vâng giữ phép thiền hai chữ Nam Mô giải oan lũy kiếp. Một trong những cái bài mà sớ niệm cầu siêu phải nói là rất là giá trị. Một câu niệm Phật là thoát nạn ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Vâng giữ phép thiền hai chữ Nam Mô quy ngưỡng trở về thôi, giải oan lũy kiếp, bao nhiêu cái oan chướng mà nó có chất chồng tích lũy lên bao nhiêu đó, nhưng mà nhờ cái câu niệm Nam Mô nó giải oan hết. Thì cái này quý vị thấy những cái gì mà nó đến với mình, nó bất trắc, nó có sân hận, nhờ cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mình đứng tâm lại. Mọi cái nó đến thì mình nhờ cái đó để mình nhẹ bớt. Mình có muốn khởi cái niệm sân, nhưng mà nhờ cái câu niệm Phật. Nếu mà lúc đó mình sân, mình nói những cái lời nó độc ác, hoặc là mình nói những cái lời tai hại, nó gãy đổ hết. Nhưng mà nhờ cái câu niệm Phật nó thoát nạn. Cái chữ thoát nạn nó hay lắm, nó né, nó tránh được. Thành ra mình phải biết trên cái con đường mình đi nó nhiều chông gai lắm. Nếu mình không biết né, không biết tránh, thành ra không biết né chồng, không biết tránh vợ, không biết nên nhường cha, không biết kính mẹ, thì là mình đổ sụp liền, nó nhiều cái. Thành ra mong rằng cái lời cuối chúng con cầu nguyện trên Tam Bảo gia hộ cho quý thầy pháp thể khinh an, tướng hảo quang minh, và cầu nguyện cho quý vị mãi mãi giữ vững bồ đề tâm, chân cứng đá mềm trong mọi cái môi trường, mọi cái hoàn cảnh, để mãi tìm về cái chân tâm, cái Phật tánh của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị đại đức, thật sự đạo tràng một ngày huân tu của chúng hội tại vị trí tu lần này rất là hạnh phúc. Trước sự chia sẻ của quý thầy rất ư là chân tình. Tuy nhiên đối với lại thâm ý và thiền ngữ thì không thể nào hiểu được, vì cổ đức đã từng dạy Phật chỉ u huyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn, thiền cơ hạo đảng tợ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Có nghĩa là tôn chỉ của Đức Phật nói ra giống như là mây treo đầu núi. Khi chúng ta lên đến đỉnh núi thì mây nó lại càng xa hơn. Và cái cơ thiền thì nó lại mênh mông, giống như trăng soi mặt nước. Chúng ta vẹt mặt nước ra thì mặt trăng nó lại chìm sâu hơn. Nhưng tất cả những gì mà quý thầy chia sẻ với hội chúng hôm nay sẽ là hành trang cho tất cả chư huynh đệ Phật tử đạo tràng một ngày quân tu của chúng con, lấy đó để làm phương châm và tư lương trên con đường tu học, ngõ hồn tìm được bến bờ an lạc khi có những bước chân thăng trầm. Vâng, xin cảm ơn quý thầy rất là nhiều, và xin mời chư Tôn Đức và tất cả quý vị chúng ta từ từ đứng dậy làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nghe tiếng chuông lòng nhớ. nhẹ buông tâm tính lặng hết sâu.